Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 27. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Tối hôm qua chúng ta đã nghe bài giảng vắn tắt về Do Thái giáo. Đây là một tôn giáo cổ xưa. Chúng ta tương đối ít tiếp xúc. Ở Trung Quốc đại lục không có. Trung Quốc đại lục chỉ có 5 tôn giáo. Cơ hội tiếp xúc sẽ ít hơn. Sau khi chúng ta nghe xong, biết kinh điển chủ yếu nhất của họ là Cựu Ước. Lịch sử của họ có hơn 4.000 năm. Nhưng Thiên Chúa Giáo là Tân Cựu Ước đều chấp nhận. Cơ Đốc giáo thì nghiêng về Tân Ước. Cái mà họ tôn thờ là một vị thần. Sự khác biệt ở trong đây là Cơ Đốc giáo nghiêng nặng về Giê-xu, Thiên Chúa giáo nghiêng nặng về Đức Mẹ. Hôm qua chúng ta cũng nghe bài báo cáo của họ. Họ khẳng định Thượng Đế chính là chân lý, đấng có năng lực lớn trong vũ trụ. Cái khái niệm này rất hay, rất chính xác, thật sự được người hiện đại tiếp nhận. Đệ tử Phật học rộng, nghe nhiều, đặc biệt là người xuất gia, gánh vác trên vai sứ mệnh giáo hóa chúng sanh. Đối với tình hình của chúng sanh, không thể không biết. Bạn hoằng pháp lợi sanh mới thật sự có thể đạt đến khế cơ khế lý. May mà lần này chúng ta mời mỗi tôn giáo đến truyền đạo, đây là việc mang tính lâu dài, không phải việc ngắn hạn. Mỗi một lần chúng ta đều ghi lại băng ghi hình. Phần tiếng Anh hy vọng chúng ta bên này có thể dùng tiếng Trung làm phụ đề. Chúng ta phải học tập thật nghiêm túc. ở trong các tôn giáo khác nhau tìm ra một điểm chung nhất. Điểm chung nhất này chính là chân lý mà mọi người đều công nhận. Nghĩa gốc của Phật Đà là trí tuệ, là giác ngộ. Họ nói chân lý, nói quyền năng lớn, so với nhà Phật nói đại trí, đại giác là cùng một ý nghĩa. Cùng một đạo lý. Nhưng giáo dục tôn giáo, tôn giáo làm thế nào thật sự lợi ích thế nhân? Cần phải đem cái chân lý này thực tiễn vào trong đời sống của chúng ta. Cái mà chân lý biểu hiện ra bên ngoài chính là nhân từ bác ái. Chúng tôi ngày nay đem đường lối trung tâm của Phật giáo tổng kết thành năm câu mười chữ là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây không chỉ là tinh nghĩa của Phật pháp, cũng có thể nói là tinh hoa của tất cả tôn giáo thế gian đều nằm trong đó. Thượng đế yêu thế nhân, thần yêu thế nhân. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, Phật Bồ Tát Thần Thượng Đế là gì vậy? Ở đâu vậy? Chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác vốn đầy đủ trong tự tánh con người. Đại dụng của nó chính là từ bi, chính là bác ái. Không phân quốc gia, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo. Nhân từ với dân, với vật. Không những phải yêu người, thông thường ở trong tôn giáo chỉ nói yêu người, phạm vi mà kinh Phật nói thì rộng hơn. Hoa Nghiêm nói tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Đây là nói rõ ngay cả thực vật, khoáng vật chúng ta đối với nó cũng có tâm yêu thương, thiện ý tràn đầy. Huống hồ đối với chúng sanh hữu tình, Nếu như bản thân chúng ta thật sự đối với tình và vô tình có thiện ý và yêu thương một cách chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, tràn đầy, thì người này ở trong Phật Pháp xưng họ là Phật Đà, xưng họ là Bồ Tát. Nếu như còn xen tạp bất thiện, xen tạp ác ý, sao gọi là ác ý? Bất thiện chính là ác. Tiêu chuẩn mà Phật nói với chúng ta là thập thiện nghiệp đạo. Tiêu chuẩn của Do Thái giáo là 10 điều răn của Chúa. Nội dung của 10 điều tương đồng với thập thiện. Cho nên thập thiện nghiệp đạo là ở trong kinh điển tất cả tôn giáo đều răn dạy rõ ràng. Các tín đồ nhất định phải biết tuân thủ. Xa rời cái giáo học cơ bản này là chúng ta bất thiện rồi, liền tạo tác ác nghiệp. Biến hiện ra khổ báo tam đồ. Từ xưa đến nay, Tổ sư Đại Đức chỉ dạy chúng ta học Phật học từ đâu vậy? Tu từ căn bản. Căn bản là gì vậy? Ý nghĩ. Ý nghĩ phải thiện, ý nghĩ phải thanh tịnh, ý nghĩ phải bình đẳng. Tôi ở giữa đại chúng, cảm thấy thân phận của bản thân tôi đặc thù, cảm thấy địa vị của tôi không giống như người khác, đây là bất thiện. Đây không phải thiện. Chúng ta thử xem thánh triết của thế xuất thế gian. Người Trung Quốc là nói Pháp thế gian, coi trọng Pháp thế gian. Khổng Lão Phu Tử là người đại biểu. Hành nghi cả đời của Phu Tử, thái độ đối nhân xử thế là tự ti mà tôn người. Thánh nhân làm nên hình mẫu cho chúng ta thấy. Tôi cảm thấy cao hơn người khác một bậc, vì bạn là phàm phu. Ý nghĩ hành vi cao hơn người một bậc này trong Phật Pháp gọi là tập khí nghiệp chướng sâu nặng. Có ai biết được? Phật hiểu được. Làm đệ tử Phật là phải đem điều đã nói trong Phật Pháp là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi làm ra cho mọi người thấy. Đây là giáo hóa chúng sanh. Bản thân bạn thật sự làm được rồi, đây là tự thọ dụng của bạn. Làm cho người khác thấy ra hóa tha. Phải làm thật nghiêm túc, nỗ lực mà làm. Mỗi một tín đồ tôn giáo cũng giống như Phật Pháp vậy, phải thông đạt, hiểu sâu nghĩa thú của kinh điển. Nghĩa là đạo lý, nghĩa lý, thú là phương hướng, mục tiêu. Sau khi hiểu rõ, phải thực tiễn những đạo lý lớn này, thực tiễn vào trong đời sống, thực tiễn vào trong đối nhân sự thế tiếp vật. Niệm niệm vì xã hội tạo phước, làm tấm gương tốt cho chúng sanh, xa lìa danh vọng lợi dưỡng, từ bỏ năm dục sáu trần. Thông thường trong tôn giáo nói người này mới cứu được. Ai cứu bạn? Tự mình cứu mình. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa, tự mình độ chính mình. Chư Phật Bồ Tát, tất cả thần thánh, làm tăng thượng duyên, giúp bạn tự cứu, tự độ. Đây là điều chúng ta cần phải nên biết. Đời người khổ ngắn. Hôm qua có một đồng tu Trung Quốc gọi điện thoại nói với tôi, anh nói anh đã đi đến Mỹ một chuyến rồi, đã đi một vài tháng rồi trở về. Trong số bạn bè rất tốt, ba người đã qua đời, tuổi tác cũng chưa đến 50 tuổi. Cảm xúc sâu sắc, thấy sự mong manh của kiếp người. Mạng sống vô thường, quốc độ nguy biến. Nếu muốn dài lâu, đây là vọng tưởng. Đó là người ngu nói mộng. Ở trong sáu cõi nhất định không có dài lâu. Phật nói chân tướng cho chúng ta biết là sát na biến đổi. Nói với bạn, thế gian là vô thường. Người có trí tuệ, họ thông minh, nắm chắc hiện tại. Hiện tại cái sát na này họ nắm chắc được rồi, họ liền thành công. Đánh mất hiện tại đó, liền nhất định đọa lạc. Nhà Phật nói thường lạc ngã tình. Thường lạc ngã tịnh, từ trong tự tánh mới nhìn thấy. Thật sự tự tánh là vô hình vô tướng, phủ khắp mười phương ba mé. Ở trong đây có chân thường, có chân ngã, đầy đủ. Thường lạc ngã tịnh, bốn loại tịnh đức này ở trong hiện tướng chắc chắn không có. Tướng là hư vọng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, chúng ta có thể đem cái điểm này thấy rõ ràng, thấy sáng tỏ rồi, thì tướng có thể thọ dụng, chứ quyết không chấp trước. Không những không chấp trước mà còn không được phân biệt. Xa lìa phân biệt chấp trước, bạn liền nhìn thấy thực tướng các pháp. Người nhìn thấy thực tướng của các pháp, ở trong Phật pháp xưng họ là Phật Đà, xưng họ là Như Lai. Cho nên chúng ta học Phật phải biết bắt đầu học từ đâu, hạ thủ từ chỗ nào, làm thế nào thành tựu. Ở trong đời sống thường ngày tràn đầy chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, đối nhân sự thế tiếp vật tràn đầy đại từ đại bi, người này là thật sự lìa khổ được vui rồi. Khổ là gì vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, họ xa lìa rồi, họ không còn nữa. Họ lạc là thấy hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh là một tổng thể chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Cái quan niệm này, cái thọ dụng này, không lúc nào không viên mãn, không nơi nào không viên mãn, được đại viên mãn, được đại tự tại. Đây là sự thật. Ngoài cái này ra đều là hư vọng. Cho nên học Phật là học cái gì vậy? Tâm yêu thương của chúng ta rộng khắp viên mãn như vậy. Nhà Phật nói từ bi, đại từ đại bi. Hiện rõ trong đời sống thường ngày, từng ly từng tí đều là đại viên mãn. Từng ly từng tí, sự thọ dụng của bạn đều là đại tự tại. Ở trong Phật pháp có thể được cái thọ dụng này, tất cả nền giáo dục tôn giáo nếu như có thể tu học như lý như pháp đều có thể đạt đến cảnh giới y như vậy. Cho nên ở trong kinh Phật nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Chữ pháp môn này không hạn chế ở pháp môn của Phật giáo, nó bàn bạc ở trong tất cả mọi pháp thế xuất thế gian. Đây đúng là cái mà Đại Thừa gọi là viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên. Viên ngộ, viên tu, viên chứng. Cái này ở trong tất cả pháp, thực sự Đại Thừa nói rất thấu triệt, nói rất rõ ràng. Chúng ta phải ngay chỗ này mà hạ công phu. Hạ công phu không những chỉ là nghiên cứu giáo lý, phải thực hiện. Giải hành phải tương ưng. Giải thì giúp bạn hành, hành giúp bạn giải. Giải và hành phụ trợ lẫn nhau. Điều này sẽ nâng chúng ta lên đến vô thượng đạo. Có giải mà không hành, phải đọa lạc như thế nào, vẫn phải đọa lạc như thế ấy. Phải sanh tử như thế nào, vẫn phải sanh tử như thế ấy. Không giúp được gì, không thể giải quyết vấn đề. Đại sư Thanh Lương ở trong Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao nói rất hay: hữu giải vô hành, tăng trưởng tà kiến. Hữu hành vô giải, tăng trưởng vô minh. Chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức đều chỉ dạy chúng ta giải hành phải tương ưng. Đây là chánh pháp, đây là chánh giáo. Lệch ở một bên là tà rồi. Sao gọi là tà giáo vậy? Lệch ở một bên, đi đường không đi ngay chính giữa mà đi qua hai bên. Đi một bên là bỏ bên kia rồi. Thiên lệch tà kiến. Tà chánh chúng ta phải có năng lực biện biệt. Đường mà bản thân chúng ta đi là đường gì? Phải hiểu thật rõ, thật sáng tỏ. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Gần đây chúng tôi nghe nói Liên Hiệp Quốc muốn cử hành một cuộc hội nghị tôn giáo thế giới. Sự việc này dường như trước đây vẫn chưa từng có. Đây là lần đầu tiên, là sự việc tốt. Nhân loại mong cầu hòa bình, cầu mong trời xanh phù hộ. Đã có hàng ngàn hàng vạn năm rồi, nhưng mà hòa bình vẫn mãi không hề đến được. Mà ngược lại, thiên tai nhân họa, đặc biệt là chiến loạn, mỗi lần một nghiêm trọng hơn. Tài sản, mạng sống, thương vong không cách gì tính hết. Lấy cận đại mà xem, chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đại chiến lần thứ hai, e rằng tương lai còn có đại chiến lần thứ ba. Cho nên sự hy vọng về hòa bình là quá mù mịt. Tại sao lại có những hiện tượng bất hạnh này vậy? Thánh hiền cổ đại Trung Quốc tuy cũng có cầu nguyện trời xanh, cũng cầu mong thần thánh. Thế nhưng không dựa hoàn toàn vào đó. Mà dựa vào lời giáo huấn của Thánh Hiền. Sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, Tam giáo trở thành đỉnh ba chân tại Trung Quốc. Tam giáo này là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo. Nhưng mà nói giáo hoàn toàn không phải tôn giáo như trong quan niệm của người hiện nay. Nói giáo là giáo học, giáo dục. Giáo dục của nhà Nho, giáo học của nhà Nho. Giáo dục của nhà Phật, giáo học của nhà Phật. Giáo dục của đạo gia, giáo học của đạo gia. Nó không phải tôn giáo. Hay nói cách khác, đây là ba học phái lớn. Mỗi phái đều có lịch sử hàng ngàn năm, giống như hoàng đế Ung Chính ở phần chiếu thư phía trước của kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã nói ra. Tam giáo chi giác dân ư hải nội giả. Ba loại giáo dục này đều là chỉ dạy nhân dân giác ngộ. Lý cùng xuất từ một nguồn, đạo song hành mà không trái. Lời của Hoàng đế Ung Chính không sai, hoàn toàn chính xác. Trên thế giới này có biết bao nhiêu tôn giáo, có thể nói lý đều xuất từ một nguồn. Cái lý gì vậy? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Chúng tôi hiện nay tổng kết lời dạy của Phật thành 10 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là lý, cùng xuất từ một nguồn. Đạo song hành mà không trái. Đạo là gì vậy? Yêu thương. Lời của cư sĩ Hứa Triết ở Singapore. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà: tôn giáo là gì? Tôn giáo chính là yêu thương. Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo. Thượng Đế yêu thương thế nhân, Thần yêu thương thế nhân. Ở trong Phật giáo, Phật Bồ Tát một mực từ bi. Ở khu vực này, đại đa số người tín ngưỡng đạo Hồi. Quốc gia lân cận chúng ta như Malaysia, Indonesia đều là quốc gia Hồi giáo. Kinh điển của họ triển khai mỗi một đoạn, câu đầu tiên là Allah quả thật là đấng nhân từ. Họ xưng là Thượng Đế, xưng là Allah. Cho nên thế gian tôn giáo nhiều đi nữa, nhưng căn bản của nó là một. Đều là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, trí tuệ, nhân từ, bác ái. Đây là căn bản. Mục tiêu giáo dục của tôn giáo cũng giống nhau. Dạy người tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa mục, đối xử bình đẳng. Nó không phân quốc gia, không phân chủng tộc. Khi một tôn giáo nào truyền giáo, có khi nào nói hạn chế rằng anh không phải là người quốc gia của tôi, anh không phải là người thuộc chủng tộc của tôi, anh không được phép tin tôn giáo của tôi không? Không hề. Mỗi một tôn giáo đều truyền khắp toàn thế giới. Tôn giáo quả thật là bình đẳng. Chỉ có dùng giáo dục mới có thể đạt đến hòa bình. Tôn giáo vốn đều là giáo dục. Dùng cách nói hiện nay mà nói, đều là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Các vị hãy tỉ mỉ mà xem tất cả kinh điển tôn giáo, bạn sẽ hiểu rõ ngay. Lòng dạ đều là quảng đại. Nhà Phật nói, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Có tôn giáo nào không như vậy? Tôn giáo nào cũng như vậy. Tại sao nhân sĩ tôn giáo hiện nay tâm lượng trở nên nhỏ hẹp như vậy? Chỉ có mình hạ thấp người khác. Đó không phải là ý của thần. Không phải ý mà trong giáo nghĩa tôn giáo nói. Đó là cá nhân. Chúng ta không nói những tôn giáo khác, chỉ nói riêng Phật giáo. Chúng ta có làm theo kinh điển của Phật hay không? Không có. Cái đạo tràng này của tôi, hy vọng tôi hưng dượng. Đạo tràng bên cạnh tôi, mong cho nó suy bại. Mong cho tín đồ của nó đều đến chỗ này của tôi. Chính mình đã bài xích lẫn nhau rồi. Đây có phải là Phật giáo hay không? Không phải. Phật chế định giới điều ở trong giới Bồ Tát, tự tán hủy tha là trọng giới Bồ Tát. Bạn tự mình tân bốc chính mình, tán thán chính mình, phỉ báng người khác, đây là sai lầm cực lớn. Phật dạy chúng ta như thế nào vậy? Chúng ta đọc thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị thiện tri thức, bản thân khiêm tốn, tôn trọng người khác, nâng cao người khác. Làm như vậy là đạo song hành mà không trái. Cái thế giới này mới có hòa bình. Phật nói với chúng ta, tất cả pháp thế suốt thế gian, pháp nào cũng là bình đẳng, pháp nào cũng là đệ nhất. Nếu như có thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì phiền phức liền đến ngay. Chắc chắn không thể chung sống hòa mục. Bình đẳng mới có thể chung sống hòa mục. Hòa, hòa vi quý là điều chúng ta mong cầu. Hòa là từ đâu mà có vậy? Từ bình mà có. Không bình đẳng thì chắc chắn không có hòa bình. Cho nên tất cả tôn giáo đều dạy người phải bình đẳng. Thế gian tại sao có nhiều tôn giáo như vậy? Chúng ta phải hiểu rõ. Trước đây giao thông không phát triển, giữa người với người rất ít qua lại. Chúng ta đọc thấy trong sách xưa, già chết không qua lại với nhau. Thật sự có. Sống ở trong làng, họ sống ở trong thôn này, thôn đó ở bên kia, họ cả đời cũng chưa từng qua. Phạm vi sinh hoạt cả đời của họ chỉ ở trong cái thôn nhỏ này, ở trong cái dòng nhỏ này. Thế là họ ở trong cái dòng nhỏ này phải chung sống hòa mục với đại chúng, cũng cần phải có giáo dục thánh hiền. Do đó hoàn cảnh cư trú không giống nhau, văn hóa cũng không giống nhau, bối cảnh lịch sử không giống nhau. Cho nên thánh hiền lập giáo, xây dựng giáo hóa, thì như vậy mới hình thành rất nhiều tôn giáo. Chúng ta xem thấy ở trong kinh Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời vào thời đại đó, Ấn Độ có hơn 100 tôn giáo. Nếu dùng cách đó hiện nay mà nói, tức là hơn 100 loại giáo dục, giáo hóa mọi dân tộc khác nhau, cư dân quốc độ khác nhau trên khắp Ấn Độ. Tôn giáo đã ra đời như vậy. Trung Quốc tôn giáo không phát triển. Nguyên nhân của không phát triển là do đời nhà Tần Trung Quốc đã được thống nhất rồi. Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc. Ông thống nhất Trung Quốc tuy thời gian ngắn, nhưng ảnh hưởng vô cùng lớn. Thời đại tiếp sau đó là Triều Hán, thời gian rất dài. Tiền Hán Hậu Hán 400 năm. Hán Vũ Đế, đây là hoàng đế thứ hai của Triều Hán, chế định chính sách giáo dục, phương châm giáo dục, tức là áp dụng ba nhà Nho Thích Đạo. Vào thời đó Phật giáo chưa truyền vào Trung Quốc, lấy Nho gia làm chánh giáo. Đường lối giáo dục này kéo dài mãi đến đời Mãn Thanh cũng không có thay đổi. Trong 2000 năm thay đổi triều đại rất nhiều lần, chế độ chính trị cũng có đổi mới, chỉ có chính sách giáo dục, phương châm giáo dục không hề thay đổi. Ngay cả người Mông Cổ vào làm chủ Trung Quốc cũng không hề sửa đổi, người Mãn Thanh vào làm chủ Trung Quốc cũng không hề sửa đổi. Vào thời Hán Minh Đế, Phật giáo truyền đến Trung Quốc, dần dần hình thành nền giáo dục của ba nhà, chỉ dạy nhân dân Trung Quốc. Nhân dân Trung Quốc từ xưa đến nay tiếp nhận sự giáo dục của ba nhà này. Dùng danh từ của Phật học mà nói là có thiện căn sâu dày. Đế vương các đời đều là tu dưỡng đạo đức của mình. Những quốc gia lân cận này trước đây gọi là quy thuận Trung Quốc, đây chính là tôn Trung Quốc làm anh cả. Đây là họ tôn kính, không phải Trung Quốc yêu cầu đối với họ. Họ tôn kính, họ triều cống đối với Trung Quốc. Việc triều cống này chính là hiện nay gọi là tặng quà. Thế nhưng Trung Quốc trả lễ hậu hơn gấp nhiều lần so với quà họ đem tặng. Họ tặng chúng ta 1 vạn đồng thì quà chúng ta đáp lại họ 10 vạn đồng. Hậu đãi nước nhỏ, tôn trọng nước nhỏ. Việc này thử xem lịch sử Trung Quốc liền hiểu ngay. Trung Quốc khoảng giữa triều Mãn Thanh về sau, dần dần xa lìa lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền rồi, xa lìa giáo huấn của thánh nhân. Thế là tập khí phiền não liền hiện hành ngay, tự tư tự lợi, tham sân si mạng, đã làm bại hoại phong khí xã hội. Chúng ta thúc đẩy đường lối hòa bình đến toàn thế giới. Hòa bình làm sao đạt được đây? Giáo dục. Giáo dục quan trọng nhất là giáo dục gia đình, nền móng. Gia đình bị phá hoại rồi thì xã hội coi như xong. Gia đình là cơ sở của xã hội. Hạt nhân của gia đình là vợ chồng. Vợ chồng bất hòa là thiên hạ đại loạn. Cho nên Trung Quốc, Nho Thích Đạo đều coi trọng giáo dục gia đình. Nhà Phật dạy người, quan niệm căn bản là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo này chính là nói bốn câu này. Nho gia dạy ngũ luân, bát đức đều là bắt đầu làm từ gia đình. Nếu như giáo dục gia đình bại hoại rồi thì toàn bộ những cái khác đều hỏng hết. Nên giáo học này, gia đình là căn bản. Giống như bốn tầng lầu này của chúng ta, nó là tầng thứ nhất. Không có tầng thứ nhất thì đâu có tầng thứ hai. Tầng thứ hai là giáo dục nhà trường. Tầng thứ ba là giáo dục xã hội. Tầng thứ tư là giáo dục tôn giáo. Giáo dục tôn giáo là giáo dục tinh thần, chỉ dạy bạn vượt phàm nhập thánh. Đem lòng nhân từ bác ái của bạn phát huy đến cực điểm. Yêu thương tất cả chúng sanh thế xuất thế gian. Tâm yêu thương chân thành, dùng giáo dục tôn giáo đem nó mở rộng ra. Bốn loại giáo dục này thực tiễn rồi thì thế giới được hòa bình, ổn định, vĩnh cửu. Giữa người với người biết tôn kính lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, thật sự là cùng tồn tại, cùng phát triển. Nếu như không có bốn loại giáo dục này làm cơ sở thì những lời nói nghe hay này đều là khẩu hiệu, dứt khoát không thể thực tiễn. Nhưng ngày nay cả thế gian, chúng ta nhìn xem, giáo dục gia đình đã không còn nữa. Cho nên hiện nay con cái không nghe lời cha mẹ, giáo dục nhà trường không còn, học trò không nghe lời thầy cô. Giáo dục xã hội mọi người đều biết. Các bạn mỗi ngày xem báo, tạp chí, truyền hình, điện ảnh dạy những điều gì? Dạy bạn sắc đạo dâm vọng. Giáo dục tôn giáo hoàn toàn rơi vào hình thức rồi, đều làm theo trong nghi thức tôn giáo. Giáo dục tôn giáo không còn nữa. Biết tụng kinh mà không hiểu gì cả, ý nghĩa còn không hiểu, làm sao có thể thực hiện? Bốn loại giáo dục đều không còn, thiên hạ sao có thể không loạn được? Ngày nay, người nhân từ, chí sĩ trên thế giới, nếu muốn cứu giảng kiếp vận của thế gian, không có gì khác, nhất định phải hồi phục bốn loại giáo dục lớn này. có cần thiết lập ra tôn giáo mới nữa hay không? Không cần. Không cần thiết nữa. Xưa nay trong tôn giáo nội dung quá phong phú rồi. Chúng ta có thể làm được một phần ngàn, một phần vạn, thì thế giới hòa bình đã có hy vọng. Không cần thiết lập tôn giáo mới nữa. Lập ra tôn giáo mới nữa, đó là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ chẳng qua là nhiễu loạn trật tự mà thôi. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Trên thế giới này, trước đây nói có 6 tôn giáo lớn, toàn thế giới đều thừa nhận. Ở Singapore này có 9 tôn giáo lớn. Kinh điển, giáo nghĩa đều rất hay. Làm sao chúng ta đem nó lĩnh hội thông suốt, cố gắng học tập, đem nó phát huy mạnh mẽ, cứu vãn xã hội, cứu vãn kiếp vận, thực tiễn thế giới hòa bình, xã hội ổn định, nhân dân hạnh phúc. Đây là vấn đề cấp bách trước mắt. Thập niên 70, tiến sĩ Thang Ân Tỷ, Anh Quốc đã nói, giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Là ông đã nói hai điểm này. Nói cũng rất có đạo lý. Nền giáo dục đối với tất cả chúng sanh thì hai nhà này nói rất cụ thể và thấu triệt rồi. Là đáng để chúng ta cố gắng, nỗ lực, học tập, phát huy mạnh mẽ. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.